Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và cùng với nó là sự gia tăng chất thải sinh hoạt, trong đó có chất thải túi ni lông. Các bao bì ni lông hiện đang sử dụng ở nước ta và nhiều nước trên thế giới thuộc loại khó và lâu phân hủy. Những đặc điểm ưu việt trong sản xuất và tiêu dùng túi ni lông đã làm lu mờ các tác hại đối với môi trường khi thải bỏ.
Đây cũng chính là lý do giải thích tại sao túi ni lông lại được dùng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, bất chấp những cảnh báo về tác hại to lớn và nhiều mặt tới môi trường, sức khỏe và trở thành vấn nạn trong quản lý môi trường, trong đó có Việt Nam. Chính thói quen sử dụng túi ni lông đã vô tình gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống. Bởi vậy, loại bỏ túi ni lông là một việc làm cần thiết, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nếu như trước đây, người đi chợ thường xách theo những chiếc làn nhựa để đựng thực phẩm, rau xanh, hoa quả, thì dường như hình ảnh đó hiện nay rất hiếm. Thay thế chiếc làn bằng nhựa là những chiếc túi ni lông đủ mọi kích cỡ, màu sắc, nhỏ gọn và tiện lợi. Cũng như đa số người dân, mỗi lần đi chợ, chị Trần Thu Trang ở tổ dân phố 14, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội lại mang về rất nhiều đồ đựng trong những túi ni lông khác nhau. Từ đồ ăn chế biến sẵn như giò chả, bánh, đến những thực phẩm tươi sống như rau, thịt, đậu, cá, trái cây, thậm chí chỉ vài củ tỏi, củ gừng, vài nhánh hành, quả ớt, v.v. Mỗi loại thực phẩm đựng trong một túi ni lông riêng biệt. Chị Trang cho biết chị cũng nghe nhiều trên đài báo về tác hại của túi ni lông, nhưng việc sử dụng túi ni lông rất tiện và đã trở nên quá phổ biến, rất khó bỏ. Ngay cả khi dùng làn đi chợ, tuy có bớt được vài chiếc túi, chị cũng như nhiều bà nội trợ vẫn phải dùng túi ni lông để phân loại thực phẩm chín và sống, chứ không thể bỏ hoàn toàn. Chị Trần Thu Trang cho biết, đối với những người đi làm về tranh thủ qua chợ mua thức ăn thì việc mang theo làn là không thể. Bởi vậy, túi ni lông vẫn là lựa chọn tối ưu đối với những người nội trợ.
Nhưng mà cũng chẳng biết làm thế nào, chẳng có gì để thay túi ni lông để đựng đồ cho mọi người cả, thì chúng tôi vẫn phải mua, nhưng mà giá cao này thì cũng có ảnh hưởng chút vào giá cả các mặt hàng ở đây.
Không thể phủ nhận những tiện ích của túi ni lông trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, thói quen này đã vô tình gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống. Bên cạnh đó, người dân vẫn giữ thói quen sử dụng túi ni lông được tái chế từ nhựa, phế thải, dù không an toàn cho sức khỏe, còn túi ni lông thân thiện có thời gian phân hủy ngắn, thân thiện với môi trường, nhưng hiện trên thị trường vẫn còn vắng bóng loại túi này. Hiện nay, đến bất kỳ chợ nào, dù lớn hay nhỏ, cũng dễ dàng mua túi ni lông không phân hủy. Mỗi chợ có ít nhất cũng vài ba cửa hàng bán túi ni lông, giá túi từ 40 đến 50 ngàn đồng một kg. Còn nếu hỏi mua túi phân hủy thì hầu như không có nơi nào bán. Một chủ cửa hàng tạp hóa cho biết.
Rồi không có luôn, không có túi sắt phân hủy. Tại vì không có bán được, không ai mua đó. Túi phân hủy nó yếu, nó không có được nhiều, nên bán hàng chợ thôi.
Thống kê của Quỹ tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mỗi ngày địa bàn thành phố sử dụng khoảng 9 triệu túi ni lông, tương đương với khoảng 10% chất thải rắn khó phân hủy thải ra môi trường. Con số này cho thấy số lượng túi ni lông được sử dụng tăng gấp đôi so với năm 2010. Trong khi đó, theo các chuyên gia nghiên cứu môi trường, túi ni lông có thời gian phân hủy rất dài, từ 500 đến 1.000 năm, là mối nguy hại lớn đối với môi trường. Túi ni lông rất nhẹ nên dễ bị vứt bỏ, vướng mắc ở nhiều nơi, gây mất mỹ quan đô thị, làm tắc nghẽn cống rãnh thoát nước, là một trong những nguyên nhân gây hại cho sinh vật, làm thoái hóa đất và gây ô nhiễm không khí. Trong quá trình xử lý, tái chế, túi ni lông còn phát sinh những khí thải, chất thải độc hại gây ảnh hưởng trực tiếp lên môi trường và sức khỏe con người. Việc sử dụng không hạn chế túi ni lông đang gây những áp lực cho công tác xử lý và thu gom chất thải rắn. Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
Những cái túi mỏng dính nhưng mà đáng bao nhiêu gram đâu, người ta cũng trả thẻ bay phấp phới, về mặt cảnh quan nó rất là xấu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi ném ra đất thì là một nguy cơ được coi là lớn nhất trong cái những cái chất thải mà không phân hủy được. Chứ còn nhiều chất thải phân hủy được thì chất dẻo là không phân hủy được. Thì nó gây ô nhiễm môi trường lâu dài.
Những cánh rừng bị bốn hạ,
những dòng sông, ao hồ bị bức tử,
những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trước thảm họa do chất thải nhựa, túi ni lông gây ra, nhiều nhà khoa học cho rằng Việt Nam cần có chính sách giáo dục tuyên truyền tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, không khuyến khích sản xuất các sản phẩm nhựa, đặc biệt là các bao bì nhựa, đồng thời tăng cường tái sử dụng sản phẩm nhựa thông qua các giải pháp về thiết kế sản phẩm và chính sách thu hồi sản phẩm, áp dụng biện pháp đánh thuế vào mặt hàng túi ni lông, đặc biệt là giảm tối đa hoặc cấm sử dụng các loại bao bì chỉ sử dụng một lần mà không tái sử dụng như túi ni lông, ống hút.
Ngoài nâng cao nhận thức để thay đổi thói quen thì cần có các giải pháp về quản lý, chính sách kinh tế, chính sách thuế để hạn chế những sản phẩm đồ nhựa dùng một lần. Trong đó cần có những áp dụng mức thuế cao hơn với các sản phẩm nhựa không thân thiện môi trường, đồng thời có chính sách tài chính khuyến khích hỗ trợ các nhà sản xuất có công nghệ mới sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến khích hỗ trợ người dân bằng những sản phẩm thân thiện với môi trường để từng người, từng nhà bỏ thói quen dùng túi ni lông. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo nhiều doanh nghiệp, việc tính thuế cao đối với túi ni lông không phân hủy trên lý thuyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện môi trường phát triển. Nhưng thực tế thì rất khó. Cách đây hơn 5 năm, Bộ Tài chính đã áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông không phân hủy từ 30 đến 50 nghìn đồng mỗi kg nhằm hạn chế việc sản xuất và sử dụng túi ni lông. Nhưng hiện nay, ngành thuế rất khó thu được thuế này vì hầu hết các cơ sở sản xuất túi ni lông không phân hủy đều là những cơ sở nhỏ lẻ, chủ yếu đóng thuế khoán. Việc mua bán các túi ni lông thường không sử dụng hóa đơn nên cũng rất khó kiểm soát. Chính vì vậy, túi ni lông không hủy bán giá ở chợ chỉ với giá là từ 40 đến 50 nghìn đồng một kg. Nếu đóng thuế bảo vệ môi trường, giá bán sẽ lên 80 đến 90 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên, theo bà Huỳnh Thị Mỹ, Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam, khung thuế được nâng lên sẽ tạo áp lực rất lớn với các nhà sản xuất túi ni lông trong thời điểm hiện nay, thời điểm mà hầu hết các nhà sản xuất đều phải cắt giảm tối đa chi phí. Thực tế, việc tăng thuế này chưa chắc đã đồng nghĩa với việc cắt giảm được việc sử dụng túi ni lông thông thường.
Việc mà bây giờ mình đánh thuế 50 ngàn hay 60 ngàn hay 100 ngàn, cái điều đó nó vẫn không phản ánh được là chúng ta bảo vệ môi trường tốt hơn. Chúng ta phải hiểu rằng là nếu như mà chúng ta cấm sử dụng túi thì tôi nghĩ rằng đó là không phải là một cái động thái tốt cho việc bảo vệ môi trường, vì lập tức trong thời gian ngắn sẽ tạo một cái vấn đề về môi trường hoàn toàn mới.
Pháp luật hiện hành quy định 8 nhóm hàng hóa đối tượng chịu thuế, trong đó có nhóm hàng hóa là túi ni lông khó phân hủy, không thân thiện môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường hiện đang áp dụng đối với mặt hàng túi ni lông là 50.000 đồng một kg, mức tối đa theo khung thuế quy định tại luật thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông tại Việt Nam nếu quy đổi ra một túi thì thấp hơn mức thu thuế của một số nước có áp dụng thu thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế cho rằng cần phải tăng mức thuế tuyệt đối đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường để từng bước hạn chế sản xuất, sử dụng túi ni lông. Thậm chí có thể cấm sản xuất buôn bán sử dụng đối với một số loại túi ni lông khó phân hủy và xử lý. Ông Võ Tuấn Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng.
Nếu như hiện nay chỉ đóng thuế có 4.000 đồng trên 1 kg thì nó quá thấp, đối với sản phẩm nhựa thì 40.000 đồng thì nó cũng chưa phải là cao. Do đó cái tiêu dùng đối với túi ni lông vẫn còn rất là rẻ. Cũng giải pháp là áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để các nhà doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất chúng ta sản xuất thật nhiều hơn cái túi để thân thiện với môi trường, các cái sản phẩm và thay thế cho sản phẩm nhựa để từng bước có lộ trình đến năm 2025 là 100% là chúng ta phải sử dụng túi thân thiện với môi trường.
Thống kê cho thấy, cả nước hiện có hơn 30 doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp này chủ yếu chỉ xuất khẩu và một số ít cung cấp cho các hệ thống siêu thị, chứ không bán đại trà bởi rất khó cạnh tranh, dù giá túi thân thiện với môi trường chỉ cao hơn túi ni lông không phân hủy từ 5 đến 10%. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thái Sơn, một doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu túi phân hủy sang thị trường châu Âu, cho rằng.
Nó hiệu quả với điều kiện mình phải kiểm soát được tất cả những đơn vị sản xuất về túi môi trường này. Có nghĩa là người nào đầu tư sản xuất túi thân thiện môi trường thì họ không chịu thuế. Còn những người nào đã không đầu tư về túi thân thiện môi trường của Bộ Tài nguyên Môi trường chứng nhận thì bắt buộc họ phải đóng thuế môi trường. Cái chính anh phải kiểm soát được là những cái đơn vị sản xuất không có túi thân thiện môi trường, anh có kiểm soát được vấn đề thu thuế hay không?
Quý vị và các bạn thân mến, thực tế những năm qua, nhiều giải pháp nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông đã được triển khai vào thực tế, như các chiến dịch truyền thông nói không với túi ni lông, ngày không túi ni lông, nhưng chỉ những nỗ lực của các tổ chức cá nhân riêng lẻ thì chưa đủ. Giải pháp cấp bách hiện nay là cần có cuộc cách mạng tư tưởng, thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân trong việc sử dụng túi ni lông, áp dụng chính sách thuế hợp lý, tìm kiếm các sản phẩm thay thế túi ni lông, thậm chí loại bỏ túi ni lông bằng cách cấm sử dụng túi ni lông dùng một lần ngay từ nguồn.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm tình nguyện viên đang làm sạch bãi biển phía tây bắc Tây Ban Nha sau khi hàng triệu viên nhựa trôi dạt vào bờ. Tây Ban Nha đã tuyên bố mở cuộc điều tra do lo ngại những hạt nhựa này gây hại cho hệ sinh thái biển, gây ô nhiễm môi trường và tác động đến nền kinh tế. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hạt nhựa được sử dụng để sản xuất các vật dụng hàng ngày như chai nước, túi ni lông. Tháng trước, ít nhất một container chở hạt nhựa rơi từ tàu Tokonao của hãng vận tải Maersk ở ngoài khơi bờ biển nước láng giềng Bồ Đào Nha. Hiện nay, các hạt nhựa này đã trôi dạt đến bãi biển vùng Galicia, phía tây bắc Tây Ban Nha và lan sang vùng Asturias và Basque. Ông Luis Perez, thị trưởng thủ phủ Ribeira, vùng Galicia, cho biết.
Sự cố hạt nhựa này đang gây ra ô nhiễm lớn cho đại dương khi hàng triệu hạt nhựa hiện đang trôi dạt đến bãi biển, ảnh hưởng đến hệ thực vật, động vật biển và trên cạn. Chúng tôi không thể một mình đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường này.
Những hạt nhựa nhỏ này có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo ông Jordi Oliva, đồng sáng lập tổ chức Good Karma Project, các hạt nhựa hoạt động như một bọt biển hút chất độc có trong nước. Sau đó, các hạt nhựa này sẽ biến thành những viên thuốc độc. Các loài cá có thể nhầm lẫn hạt nhựa với trứng cá và ăn chúng. Từ đây, hạt nhựa xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Hoạt động đánh bắt hải sản cũng bị đe dọa. Trước mối nguy hiểm này, chính quyền vùng Galicia đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 1. Vùng Asturias đưa ra cảnh báo môi trường cấp 2, mở đường cho Bộ Môi trường Tây Ban Nha triển khai các hoạt động hỗ trợ. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cho rằng khó thu hồi hàng triệu hạt nhựa đang trôi dạt vào bãi biển. Nhà nghiên cứu Liam Dehaan cho biết.
Thực sự, không có cách nào để phục hồi tất cả hạt nhựa. Rất khó khăn. Nếu có bão, những hạt nhựa trên bãi biển sẽ quay trở lại biển. Dòng chảy liên tục trong đại dương sẽ đưa các hạt nhựa đến những nơi khác. Những hạt nhựa ở Galicia có thể được đưa đi rất xa, đến Bắc Băng Dương hoặc đến bờ biển của Mỹ, Canada.
Tây Ban Nha tuyên bố mở cuộc điều tra vụ hạt nhựa trôi dạt. Bộ trưởng Môi trường Tây Ban Nha Teresa Ribera cho biết cần xác định xem công ty vận chuyển, công ty vận tải biển có thực hiện quy trình phù hợp hay không.
Những cánh rừng bị bốn hạ,
những dòng sông, ao hồ bị bức tử,
những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin hàng triệu hạt nhựa trôi dạt vào bờ biển Tây Ban Nha đe dọa ô nhiễm môi trường cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.